lạc thế giới đại từ đại bi tiên dân đạo sư A Di Đà Phật.
Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 49, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 6 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta lại xem tiếp tiểu đoạn thứ 5. A Di Đà Phật thị vạn đức hồng danh, dĩ danh triệu đức, khánh vô bất tận, cố tất dĩ chấp trì danh hiệu vi chánh hành, bất tất canh tiệp quán tưởng tham cứu đẳng hành, chí giảng dị trí trực tiệp giả. Một đoạn nhỏ này là cho chúng ta biết chỗ thù thắng không thể nghĩ bàn của pháp môn này thật là pháp khó tin, quá dễ dàng, quá đơn giản, cho nên rất nhiều người biết được pháp môn này nhưng không thể khởi lòng tin. Danh hiệu A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh. Tại vì sao? Cái danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức. A Di Đà Phật là tiếng Phạn, nếu y theo mặt chữ mà dịch, A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác hoặc dịch là trí, hoàn toàn dịch sang nghĩa tiếng Hoa là vô lượng trí, vô lượng giác. Quý vị hãy suy nghĩ cái danh hiệu này, vô lượng trí là bản thể của tự tánh, vô lượng giác là đức dụng của tự tánh, đã bao gồm hết tất cả. Cho nên cổ đại đức gọi cái danh hiệu này là vạn đức hồng danh. Cái danh hiệu này là toàn thể đại dụng của chân như tự tánh. Dĩ danh triệu đức khánh vô bất tận, tức là cái danh nhất định phải tương ứng với thật. Chúng ta niệm cái danh hiệu này để chiêu tánh đức của ai? Là chiêu tự tánh của mình, là chiêu tánh đức của mình. Hay nói cách khác, dùng câu danh hiệu này là để kêu gọi đánh thức tự tánh của chúng ta, để tìm lại tánh đức của chúng ta. Thể dụng tự tánh của chúng ta đâu có bị mất, chỉ là gì? Chỉ là bị mê mà thôi. Dùng câu Phật hiệu này để đánh phá cái quan ải mê muội, đem thể dụng tự tánh của chúng ta triêu trở về. Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì bạn sẽ hết lòng hết dạ chấp trì danh hiệu. Bạn mới hiểu được cái danh hiệu này, cái pháp môn này, cũng không thể tìm ra một pháp môn nào khác có thể thù thắng hơn pháp môn này. Vả lại, pháp môn này rất dễ dàng, rất đơn giản. Tất cả vạn sự vạn vật trong biến pháp giới hư không giới, toàn bộ đều ở trong câu Phật hiệu này, không bỏ sót một pháp nào. Trong Phật Pháp có hai câu nói, nếu chúng ta thật sự có thể thể hội được, đó là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, thì bạn hiểu rõ. Hai câu này chúng ta đã nghe quen tai, cũng biết nói, thế nhưng ý nghĩa là gì? Người thật sự mà thể hội được thì không nhiều. Đây là toàn thể của pháp giới, người hiện nay gọi là vũ trụ, trong Phật Pháp gọi là pháp giới. Dùng danh từ pháp giới hay hơn hai chữ vũ trụ. Tại vì sao? Vì trong danh từ của vũ trụ không có linh tri, Trong pháp giới có linh tri, pháp giới là sống động, vũ trụ không phải sống động. Cho nên danh từ pháp giới hay hơn hai chữ vũ trụ. Phạm vi của vũ trụ không lớn như pháp giới, bởi vì pháp giới là trùng trùng vô tận. Trong pháp giới không có lớn nhỏ, không có đến đi, không có trước sau, không có sanh diệt, không có hữu vô. Thật là diệu tuyệt, không thể nghĩ bàn. Hai chữ vũ trụ thì không bao hàm những tư tưởng đó. Danh tướng trong Phật học rất thù thắng. Dùng cái danh để chiêu đức. Danh hiệu A-di-đà Phật này là tổng danh hiệu. Chúng tôi nói theo danh từ thuật ngữ trong Phật Pháp thì đây là tổng danh hiệu. Sở hữu tất cả danh hiệu của chư Phật đều lưu xuất từ danh hiệu này. Sở hữu tất cả danh hiệu của Bồ Tát cũng lưu xuất từ danh hiệu. Sở hữu tất cả danh hiệu của chúng sanh vẫn không rời khỏi danh hiệu này. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm có nói. Chúng tôi đọc trong phẩm Như Lai danh hiệu có nói như vậy. Cho nên dùng trách trì danh hiệu làm chánh hành, pháp môn tịnh độ, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải tu như thế nào? Phải yêu theo chánh hành, chánh thức tu hành, tức là niệm Phật. Phật Pháp phải phá chấp trước, mà pháp môn này lại dùng chấp trước, tức là chấp trước danh hiệu. Ngoại trừ danh hiệu này ra, tất cả chấp trước khác đều phải buông xuống, không còn chấp trước nữa. Chỉ chấp trước một danh hiệu này mà thôi, ôm giữ cái danh hiệu này, niệm niệm không quên, thì gọi là trì. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật, đó tức là trì. Hãy ghi nhớ, A-di-đà Phật là vô lượng trí, vô lượng giác, hay nói cách khác, niệm niệm giác mà không mê, niệm niệm chánh mà không tà, niệm niệm tịnh mà không nhiễm. Đây tức là tự tánh A-di-đà, tự tánh Tam Bảo. Tam Bảo là một thể, một mà ba, ba mà một. Những phương pháp khác như quán tưởng, tham cứu, trì chú, nghiên cứu kinh giáo, cả thể đều không cần nữa. Không nên xen tạp những thứ đó nữa. Chỉ niệm một câu A-di-đà Phật cho đến cùng. Chí giản dị, chí là đến chỗ cùng cực, rất đơn giản, rất dễ dàng. Đơn giản dễ dàng đến chỗ cùng cực, lại là trực tiếp, không quanh co. Trực tiếp đi đến đâu? Trực tiếp đạt đến minh tâm kiến tánh, trực tiếp đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, trực tiếp đạt đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Cho nên có người hỏi, không phải là người hiện nay hỏi, mà là cổ nhân hỏi, khi đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ tu pháp môn gì? Là tùy theo căn cơ mà thuyết giáo. Là tùy theo bạn muốn tu pháp môn gì mà bạn có thể thành tựu thì tu pháp môn đó. Bạn ưa thích, thật là quá hay. Thành thật mà nói, khi bạn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ thay đổi ý. Thay đổi ý gì? Là chỉ niệm một câu A-di-đà Phật này đến cùng, không tu pháp môn nào khác. Tại vì sao? Vì một câu A-di-đà Phật này đã bao gồm tất cả pháp môn ở trong đó. Cũng tức là nói vạn pháp quy nhất, nhất là tự tánh. A-di-đà Phật là tánh thể, tánh đức, tánh tướng, tánh dụng. Cho nên bạn chỉ cần khế nhập cảnh giới. Đây là trong kinh luận Tổ sư Đại Đức nói rất rõ ràng. Bạn phải niệm Phật đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì sẽ tự nhiên thông đạt tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Bạn không cần phải học bất luận pháp môn nào. Có người đến thỉnh giáo với bạn, bạn đều đối đáp lưu loát, không cần suy nghĩ. Điều này mới là lạ lùng, thật là không thể nghĩ bàn. Trên thực tế một tí cũng không lạ lùng. Là nguyên nhân gì? Vì tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều do tự tánh biến hiện ra. Đã là tự tánh biến hiện thì chỉ cần bạn thấy được tánh thì làm sao mà không biết chứ? Bạn đối với tất cả pháp vì sao mà không hiểu, không biết? Nguyên nhân căn bản là gì? Vì bạn đã mê mất tự tánh. Khi niệm câu A-di-đà Phật này mà đạt đến lý giúp tâm bất loạn thì thấy rõ tự tánh, thì hoàn toàn thấy được tự tánh, tất cả vấn đề đều đã được giải quyết. Không lẽ bạn còn muốn tìm những phiền phức khác hay sao? Những phiền phức xen tạp vào trong, đó là có những người trong thế gian này họ không biết, cứ nghĩ rằng thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu, thiền tịnh mật tam tu cho là rất tốt. Những người thế gian chúng ta thoạt nghe nói như vậy thật là phi thường, rất là cao minh. Thật ra người trong ngành thì biết họ nói vòng vo, cho dù họ có thành tựu nhưng sự thành tựu của họ không được sâu xa. Tại vì sao? Vì tinh thần, sức lực của họ đã phân tán, phân thành hai mặt, ba mặt, không được chuyên chú. Nếu họ muốn mau chóng thì phải chuyên chú một môn, chỉ có một mục tiêu, một phương hướng thì mau chóng, không có cái gì mau chóng hơn. Nếu đồng thời đi hai con đường một lúc, hoặc là đi ba con đường một lúc thì rất khó, không dễ dàng, rất là chậm. Cho nên pháp môn này là trực tiếp mau chóng đạt thành vô thượng đạo. Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Chỉ có thật sự rõ ràng thì lòng tin mới kiên cố, nguyện mới không nghi, quyết định không thay đổi. Pháp môn này là không thể nghĩ bàn. Xin xem tiếp tiểu đoạn thứ 6. Biệt minh tam huệ. Tam huệ là pháp tu của Bồ Tát Đại Thừa. Văn tư tu tam huệ, đoạn này chia làm ba đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là cụ túc tam tư phương danh văn huệ. Điều này rất hiếm có. Nguyên văn của trong yếu giải là văn nhi tính, tính nhi nguyện, nguyện mới có thể trách trì, tức là nải khẳng trách trì. Bất tính bất nguyện, giữ bất văn đẳng, tuy vi viễn nhân bất danh văn huệ. Đoạn này là nguyên văn của yếu giải. Cho nên văn huệ nhất định là đầy đủ ba điều kiện văn tư tu. Nếu không đầy đủ ba điều kiện này thì chỉ có văn, không thể gọi là văn huệ. Đối với tam huệ này chỉ có thể gọi là văn, gọi là tư, gọi là tu, không có chữ huệ, tức là phàm phu chỉ có văn tư tu, không có huệ. Xin thưa với quý vị, không những phàm phu không có, hàng nhị thừa cũng không có. Nhị thừa tu tam học, tam học là giới định huệ. Bồ Tát tu tam huệ văn tư tu, Bồ Tát thì cao hơn nhị thừa. Tam huệ là tam huệ nào? Tam huệ tức là huệ trong giới định huệ. Cho nên nếu không có giới, không có định thì làm sao có huệ? Cái danh tướng thuật ngữ này nhất định phải rõ ràng, nhất định không thể hiểu sai. Đạt đến giới định huệ thì giới định thì trí huệ mở mang. Nhân đơn nhân giới được định, nhân định khai huệ thì trí huệ mở mang. Có trí huệ thì được, thì thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện trong công việc, thực hiện khi xử sự đối người tiếp vật, hoàn toàn là trí huệ. Sống trong trí huệ thì gọi là tam huệ. Tam huệ là văn tư tu. Văn là gì? Là tiếp xúc. Mắt tiếp xúc với sắc tướng, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi vị, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài. Khi vừa tiếp xúc thì hiểu rõ, thì thông đạt hiểu rõ, gọi là văn huệ. Cho nên văn là đại biểu cho tiếp xúc. Dùng một chữ văn này làm đại biểu lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì gọi là văn. Huệ là hiểu rõ, thông đạt hiểu rõ. Một khi đã hiểu rõ thì nhất định không sai lầm. Cho nên tiếp xúc gọi là văn. Từ hiểu rõ gọi là tư. Người phàm phu chúng ta đều phải suy nghĩ, ta đã hiểu rồi. Còn họ thì không cần suy nghĩ. Khi vừa tiếp xúc thì hiểu rõ. Một khi hiểu rõ thì nhất định không sai lầm. Không sai lầm thì gọi là tu. Cho nên văn tư tu là một sự việc, tuyệt đối không có ba giai đoạn. Không phải là sau khi nghe xong rồi lại suy nghĩ xong rồi mới tin. Đó là hạng người gì? Đó là hạng phàm phu, không phải là Bồ Tát. Tam huệ văn tư tu là một mà ba, ba mà một, chỉ trong một sát na thì đầy đủ, không có thứ tự tốt sao, trước sau. Điều này bạn mới biết được đây là Bồ Tát. Khi nghe, khi thấy mà còn suy nghĩ, đó không phải là Bồ Tát, là hàng nhị thừa, tuyệt đối không rơi vào ý thức. Cũng tức là tuyệt đối không có phân biệt, không có vọng tưởng phân biệt, thông đạt hiểu rõ. Tây phương gọi là thế giới là đại thừa, không phải tiểu thừa. Cho nên chỗ này nói về tam huệ. Khi nghe danh hiệu của A Di Đà Phật, khi vừa tiếp xúc thì tinh sâu không hoài nghi, liền phát nguyện cầu sanh, liền lão thật niệm Phật, thì gọi là văn huệ. Họ thật sự thông minh, không hoài nghi, không xen tạp. Họ thật sự làm, họ thật sự thành tựu. Chúng ta lại xem tiếp đoạn thứ hai. Tịnh niệm tường kế, vô hữu gián đoạn, cố danh tư huệ. Trong đoạn này, phần văn tự dài một tí. Đại sư Ngẫu Ích nói rằng, chấp trì, tất niệm niệm ức Phật danh hiệu, cố thị tư huệ. Niệm Phật, chữ niệm này không phải là khẩu niệm, cho nên chữ niệm của niệm Phật không thêm vào chữ khẩu. Có rất nhiều người đem nó thêm vào chữ khẩu, đó là sai lầm. Họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của niệm Phật. Niệm Phật là trong tâm thật sự có Phật. Chữ niệm trong tiếng Hoa gọi là hội ý. Bạn xem cách viết của chữ niệm này thì bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Chữ kim và chữ tâm. Kim là hiện tại. Hiện tại trong tâm có Phật gọi là niệm Phật, không nhất định là trên miệng niệm. Trong tâm của bạn thật sự có. Trên miệng niệm Phật, trong tâm không có Phật thì không linh nghiệm, thì không cảm ứng. Trên miệng không niệm Phật, trong tâm thật sự có Phật thì có cảm ứng. Niệm Phật vì sao vẫn phải niệm ra tiếng? Trong tâm có Phật là tự lợi, niệm ra tiếng là lợi tha. Đem Phật hiệu niệm ra không phải là niệm cho mình, mà là niệm cho người khác nghe, niệm cho tất cả chúng sanh nghe. Ta hướng dẫn tất cả chúng sanh niệm Phật. Cho nên niệm Phật ra tiếng công đức rất lớn, là tự lợi lợi tha. Còn nếu không niệm ra tiếng là đối với những người có công phu bát nhã thiền định khá sâu, họ có thể được lợi ích. Tại vì sao? Vì khi họ thấy tướng thì được lợi ích. Những người có trí huệ bát nhã, định lực thâm sâu, nếu trong tâm của bạn có Phật thì cái tướng của bạn khác hẳn. Tức nghĩa là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Trong tâm của bạn tưởng Phật, Phật ở trong tâm của bạn. Phật ở trong tâm của bạn thì Phật gia trì cho bạn, tự nhiên gia trì. Thân của bạn phóng kim sắc quang minh, tướng mạo của bạn đoan nghiêm từ bi hiền hòa. Khi họ thấy được, có thể thấy được thân của bạn phóng quang kim sắc quang minh thì họ được lợi ích. Nhưng hạng phàm phu thì không được lợi ích. Hạng phàm phu không nhìn thấy vì không có cái khả năng này. Thế nhưng niệm Phật ra tiếng thì được. Hạng phàm phu nhĩ căn rất thông lợi. Trong kinh Lăng Nghiêm nói giáo thể cõi ta bà âm văn thanh tịnh nhất. Cho nên bạn niệm Phật ra tiếng, có rất nhiều chúng sanh vốn không có biện pháp nào để tiêu trừ nghiệp chướng quá sâu. Cho dù họ không tin, họ không thể tiếp nhận, không tin tưởng, không tiếp nhận, nhưng họ đã nghe thấy, đã được nghe thấy thì gieo chủng tử vào trong A Lại Gia Thức. Cho nên niệm Phật ra tiếng là tam căn phổ bị lợi độn toàn thâu. Đây là lợi ích của sự niệm Phật. Tâm chân thành, nguyện vọng tha thiết cầu sanh tịnh độ, đó là tư huệ. Đại sư dạy cho chúng ta có sự trì và lý trì. Trì là trì danh. Cái gì là sự trì? Sự là trên sự tướng. Quyết chí cầu sanh, tức là ta quyết tâm chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kế tiếp là một câu tỷ dụ: như con nhớ mẹ thì giống như đứa con dù ở phương xa, mà đứa con vẫn thường nhớ đến mẹ. Đứa con tuy không nói nhớ mẹ, nhưng trong tâm của đứa con thường nghĩ đến, không bao giờ quên. Tức là bất cứ lúc nào, chỗ nào, trong tâm của đứa con luôn luôn không rời khỏi mẹ thì gọi là sự trì. Thế nhưng người hiện nay thì làm không được như vậy. Người hiện nay sớm đã quên mẹ rồi. Vào thời xưa dùng cái tỷ dụ này thì được, người hiện nay thì không được. Vào thời xưa dạy con từ thở nhỏ, do cha mẹ dạy dỗ, thầy dạy dỗ, trưởng bối dạy dỗ, quan niệm hiếu thuận rất sâu, luôn luôn ở trong tâm. Nó đích thật là niệm niệm không quên, lòng hiếu thảo. Hiện nay cha mẹ không dạy con từ thở nhỏ, trong trường học thầy cũng không dạy, trưởng bối cũng không dạy, không hiểu cái gì là hiếu đạo. Đặc biệt là xã hội hiện nay là xã hội công lợi chủ nghĩa. Chúng ta bình tĩnh tỉ mỉ mà quan sát xã hội công lợi chủ nghĩa, người con người hiện nay trong xã hội này, họ chỉ có một thứ, họ chỉ có một thứ không bao giờ quên. Bất cứ lúc nào họ cũng nghĩ đến, cũng mong cầu, đó là thứ gì? Là tiền bạc. Bây giờ không nói như con nhớ mẹ nữa, mà nói là như người nhớ tiền bạc. Cái này thì họ niệm niệm không quên, bất cứ lúc nào, chỗ nào, họ cũng nghĩ đến tiền bạc. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, họ cũng nghĩ đến tiền bạc. Họ sớm đã quên mất người mẹ rồi. Họ chỉ mong cầu tiền bạc mà thôi. Chúng ta không học Phật thì không biết, cũng như người thế gian vậy. Cho nên cổ nhân thường nói, người chết vì tài, chim chết vì ăn. Cái ý niệm tham tài trong xã hội hiện nay là quan trọng hơn hết. Không có cái gì sánh bằng. chỉ cần có tiền thì được rồi, sớm đã quên mất cha mẹ. Không như thời xưa, người thời xưa xem cha mẹ là quan trọng hơn hết. Cho dù có danh văn lợi dưỡng, có thù thắng đi nữa, chỉ cần vì cha mẹ đều có thể vứt bỏ hết. Hiện nay quan niệm đã thay đổi, thời đại đã thay đổi, không còn như xưa nữa. Lợi thứ hai là lý trì, là từ trên lý luận mà nói. Tâm tác tâm thị, tâm cảnh nhất như, năng sở bất nhị, tức thị lý trì. Cảnh giới này rất cao, là tâm tác. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tức là đã thật sự liễu giải chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Phạm vi của hai chữ tâm tác này rất rộng lớn. Hai chữ tâm tác này ý nghĩa cũng đồng như trong Kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Kinh Hoa Nghiêm nói tám chữ, Tịnh Độ Tông thì nói hai chữ tâm tác. Tâm tác là gì? Tâm làm ra hư không, làm ra tức là năng hiện năng biến. Tâm làm ra hư không, tâm là năng tác, hư không là sở tác. Sắc độ, sắc độ là thế giới, là đại thế giới. Người hiện nay gọi là tinh hệ. Cái gì gọi là tinh hệ? Ngày nay trong thường thức, tinh hệ lớn nhất gọi là hệ ngân hà, là tinh hệ lớn nhất. Nhưng trong kinh Phật nói hệ ngân hà là nhỏ nhất. Lấy hệ ngân hà làm địa đơn vị thế giới, hợp 1000 cái hệ ngân hà thì thành một cái đại thế giới, gọi là tiểu thiên thế giới. Lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, hợp 1000 tiểu thiên thế giới. Quý vị phải ghi nhớ, một tiểu thiên thế giới là 1000 cái hệ ngân hà. 1000 nhân lên 1000 thì thành một trung thiên thế giới. Sau đó lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, 1000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Đây là trong kinh Phật thường nói về thế giới. Thuật ngữ trong Phật học gọi là nhất Phật sát, một cõi Phật. Bởi vì trong một cõi Phật có tam thiên, tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, cho nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Đây là trong kinh Phật thường nói về thế giới. Thật là không thể nghĩ bàn. Thế giới như vậy có phải là lớn nhất hay không? Không phải. Trong kinh Hoa Nghiêm nói lớn nhất là thế giới chủng. Trong một thế giới chủng thì có vô lượng vô biên đại thế giới. Chúng tôi đọc trong phẩm Thế Giới Thành Tựu và phẩm Hoa Tạng Thế Giới đã thấy được. Trong phẩm Hoa Tạng Thế Giới thì có nói đến một thế giới chủng. Cực lạc thế giới và ta bà thế giới chúng ta đều cùng trong một tầng thứ 13 của một thế giới chủng đó. Trong một tầng đó thì có vô lượng vô biên tam thiên đại thiên thế giới. Cõi ta bà và cõi cực lạc đều cùng trong một tầng đó. Thật là không thể nghĩ bàn. Phật tại trong kinh nói những thế giới chủng như thế, trong hư không pháp giới có vô lượng vô biên, tuyệt đối không thể tính đếm mà biết được. Đây là nói về đại thế giới. Trong thế giới có rất nhiều chúng sanh. Từ đâu mà có? Là do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Là do tâm tác. Tâm là năng tạo, tác tức là tạo tác. Tâm có thể tạo tác. Như thân của tôi, thân của quý vị, thân của người khác cũng là do tâm tạo. Thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, thân của Tỳ Lô Giá Na Phật, thân của A Di Đà Phật cũng là do tâm tạo. Tất cả vạn pháp không thể rời khỏi tâm. Tâm là năng biến, cho nên tâm là bản thể của vạn pháp. Trong kinh Lăng Nghiêm nói thế giới vi trần nhân tâm thành thể. Cái thể này là hiện tượng. Hiện tượng từ đâu mà có? Là do tâm biến ra, do tâm hiện ra, gọi là tâm tác. Bây giờ chúng ta đã giác ngộ, hiểu rõ sự việc này. Tâm thị là gì? Tức là cái tâm hiện nay của chúng ta. Đây là tâm Phật, là Phật. Cái tâm tác đó là chân tâm, là bản tánh. Bây giờ chúng ta vừa niệm Phật, cái tâm niệm Phật đó cùng với tự tánh chân tâm, bản tánh tương ứng, thì cái tâm này làm Phật. Ta phát tâm, ta nhất định phải làm Phật, tức thì tương ứng với Phật. Bạn hãy xem, tự tâm vốn là Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bây giờ bạn lại muốn phát tâm làm Phật, thì nguyện vọng của bạn sẽ không uổng mất. Trong đời này của bạn khẳng định sẽ làm Phật, lòng tin đầy đủ, một tí cũng không hoài nghi. Cho nên chúng tôi thường nhắc nhở các bạn đồng học, tâm là Phật tâm, nguyện là Phật nguyện, giải là Phật giải, hành là Phật hành. Tâm nguyện giải hành phải đồng với Phật. Cái tâm của Phật như thế nào? Chúng ta không thể từ trên tánh mà nói. Nếu từ trên tánh mà nói thì là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, không nói không ra, không thể diễn tả được. Chúng ta từ trên sự mà nói, không nói trên lý, trên lý thì nói không ra. Trên sự là tâm chân thành, thường giữ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, không bị nhiễm ô bất cứ cái gì. Tâm bình đẳng, không cao thấp, tâm chánh giác, không mê hoặc, tâm từ bi, không ích kỷ. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm đều hoàn toàn tương ứng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, thì cái tâm đó là tâm Phật. Dùng cái tâm đó để niệm A Di Đà Phật thì là tâm tâm tương ứng. Tại vì sao? Vì tâm của A Di Đà Phật chính là cái tâm đó, tức là Đại Bồ Đề tâm. Chân thành là thể, cái thể của chân tâm. Tâm của chúng ta là chân, tâm của chúng ta là thành, không có một tí hư ngụy, không có một tí hư giả, thì bạn tương ứng với cái thể của chân tâm. Tánh đức của chân tâm là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Tác dụng của chân tâm là đại từ đại bi, là cứu khổ cứu nạn. Thì bạn cùng với tự tánh, thể tướng dụng của chân tâm đều tương ứng. Dùng cái tâm này để niệm A Di Đà Phật, dùng cái tâm này để cầu sanh tịnh độ, dùng cái tâm này để thân cận A Di Đà Phật, thì tâm cảnh nhất như Ngài Âu Dương Cánh Vô nói Phật giáo không phải là triết học, tức là cái ý nghĩa này. Trong triết học nói tâm và cảnh là đối lập, cho nên Phật Pháp không phải là triết học. Phật Pháp nói tâm và cảnh không đối lập, mà là viên dung, là thống nhất. Cho nên Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói với chúng ta rằng bất nhất bất dị, tức là không một không khác. Bạn không thể nói nó là một. Tại vì sao? Nếu bạn nói nó là một thì tâm là tâm, cảnh là cảnh, không thể nói nó là một. Bạn cũng không thể nói nó không phải là một. Không phải là một, nhưng nó do một cái tánh biến hiện ra. Cách nói này thì không dễ hiểu. Chúng tôi dùng đồ làm bằng vàng để thí dụ, để làm thí dụ cho mọi người dễ hiểu. Thí như bạn có một chiếc nhẫn vàng, dùng vàng làm thành chiếc nhẫn, bạn lại có một cái vòng đeo tay bằng vàng. Hai món này bày ở đây, bạn nói nó là một hay là hai? Nếu bạn nói nó là một thì chiếc nhẫn không phải là vòng tay, vòng tay không phải là chiếc nhẫn. Nếu bạn nói nó là hai nhưng nó đều là vàng, chiếc nhẫn là vàng, Cái vòng đeo tay cũng là vàng, không có khác nhau. Cho nên bạn không thể nói nó là hai, cũng không thể nói nó là một. Không phải một cũng không phải hai, đó là tâm cảnh nhất như. Chữ như là nói về tánh. Này chúng ta nói là tâm, nói bồ đề tâm là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, đều từ trong tự tánh biến hiện ra. Tất cả cảnh giới cũng là từ trong tự tánh biến hiện ra. Cảnh giới nhỏ là thân thể của chúng ta, hoặc là thứ gần sát nhất thân thể của chúng ta, như chúng ta mặc áo lót là sát gần nhất, lớn là khắp pháp giới hư không giới. Đây là cảnh. Cái tâm hiện nay của chúng ta là tâm duyên lự, có thể suy nghĩ, có thể tưởng tượng. Chúng ta dùng cái tâm duyên lự, cái tâm này là do chân tâm hiện ra, là do thức tâm biến hiện. Toàn cả vũ trụ, toàn cả pháp giới thì gọi là cảnh, cũng là do cái tâm này hiện ra, cũng là do cái tâm này biến ra, không hai không khác. Cho nên năng sở bất nhị, ý nghĩa của câu này rất sâu. Năng biến là tự tánh, sở biến là pháp giới. Vạn pháp là tướng, vạn pháp là tướng, tự tánh là thể, thể không rời tướng, tướng không rời thể. Nếu tướng rời thể thì tướng không thể tồn tại. Cho nên tất cả hiện tướng dĩ nhiên là thể tánh viên mãn đầy đủ đức năng. Bây giờ chúng ta nói về bản thể của cái tâm, vốn đầy đủ bản năng. Bản năng của bản thể là gì? Trong Phật Pháp gọi là linh tri. Phật tại trong Kinh Đại Thừa nói là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là bản năng của tự tánh, không sanh không diệt, không đến không đi, chẳng phải có chẳng phải không. Điều là do nó biến hiện ra tất cả vạn sự vạn vật, lớn thì như thế giới, nhỏ thì như vi trần, do tâm mà thành thế. Nó không bao giờ mất đi đặc tánh của tâm. Đặc tánh của tâm tức là linh tri. Cho nên tất cả vạn vật là sống động, không phải là chết. Tánh là sống động, nó biến ra vạn sự vạn vật, làm sao mà chết được. Cho nên tất cả vạn sự vạn vật, bản năng của nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Phàm phu chúng ta lơ là không để ý, nghĩ rằng những thực vật, khoáng vật không có tri giác, đó là sai. Thực vật, khoáng vật đều có tri giác. Và trong Phật Pháp gọi là linh tri, không gọi là tri giác mà gọi là linh tri. Tiến sĩ Giang Bản Thắng, người Nhật Bản, Giang Bản là họ của ông, không giống như họ của người Trung Quốc chỉ có một chữ. Họ là Giang Bản, Giang Bản tên là Thắng. Ông ta đã thí nghiệm chứng minh nước, nước là vật chất, đặc tánh của tự tánh cả thể đều đầy đủ, cây lá cũng đều đầy đủ, vi trần cũng đầy đủ. Cho nên ông ta có thể thí nghiệm cát đất, gạch đá, thí nghiệm tất cả vạn vật, thì bạn sẽ phát hiện chúng đều biết nghe, đều biết thấy, đều hiểu được ý của con người. Phật tại trong kinh nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Hiếm có nhất là ông ta dùng phương pháp thí nghiệm khoa học để chứng minh. Chỉ là chứng minh một sự việc này, sau đó bạn dần dần sẽ hiểu được sở hữu tất cả và vạn sự vạn vật, cả thể đều đầy đủ bản năng của tự tánh, đều là có kiến văn rất tri. Bây giờ thời gian đã đến. Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 50, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 6 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem tiểu đoạn thứ hai là tư huệ, tịnh niệm tương kế, vô hữu gián đoạn, cố danh tư huệ. Chúng tôi giảng đến phần lý trì, phần nguyên văn trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Tôi xin đọc ra: lý trì giả, tính Tây Phương A Di Đà Phật, thị ngã tâm cụ, thị ngã tâm tạo, tức dĩ tự tâm sở cụ sở tạo hồng danh, vi hệ tâm chi cảnh, linh bất tạm vong giả. Đây là phần nguyên văn của trong yếu giải. Khi chúng tôi trình bày so ra đơn giản hơn, dùng 3 câu 12 chữ: tâm tác, tâm thị, tâm cảnh nhất như, năng sở bất nhị. Đây là lý trì. Xin tiếp tục xem tiểu đoạn phần cuối cùng: khắc kỳ biện sự, lợi căn nhất nhật, tức bất loạn, trung hạ bất định, đảng năng nhất tâm, dài đắc vãng sanh, danh tu huệ. Trong phần này có một câu vô cùng quan trọng là đảng năng nhất tâm dài đắc vãng sanh. Cho nên Đại sư La Thập dịch kinh Di Đà có câu: nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Hai câu này vô cùng quan trọng, đều là đầy đủ tam huệ, chỗ thù thắng vô cùng của pháp môn niệm Phật này là thời gian tu tập ngắn ngủi, không cần mất thời gian dài, mà sự thành tựu vô cùng thù thắng. Trong kinh Di Đà nói cho chúng ta biết, tu học phải mất bao nhiêu thời gian? Phải mất 7 ngày. Kinh Di Đà dùng con số 7 để biểu pháp, nhưng trong kinh rõ ràng là nói hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, cho đến hoặc 7 ngày. Tại vì sao? Nếu không nói rõ như thế thì chúng ta xem con số 7 là biểu pháp. Con số 7 là đại biểu cho viên mãn, không nhất định là 7 ngày. Trong kinh đã nói như vậy, chúng ta phải biết theo kinh sự mà nói là 7 ngày, không phải nói theo biểu pháp, là theo kinh sự mà nói. Lợi căn là những người thiện căn rất thâm hậu, họ niệm một ngày thì đạt đến nhất tâm bất loạn. Có hay không? Có. Trong kinh Địa Tạng, chúng ta nhìn thấy Bà La Môn Nữ. Bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm, cô ta đích thật niệm đến nhất tâm bất loạn. Tại vì sao? Cô ta ở trong cảnh định, cô ta đi thăm địa ngục. Trong địa ngục, cô ta nhìn thấy quỷ vương đến đón tiếp cô, còn gọi cô là Bồ Tát, hỏi Bồ Tát: ngài đến đây có việc gì không? Bà La Môn Nữ là phàm phu, cô niệm đến nhất tâm bất loạn thì là Bồ Tát. Sự nhất tâm theo trong Pháp Đại Thừa mà nói là thuộc về Bồ Tát của biên giáo thập tính. Từ sơ tính đến thập tính đều là sự nhất tâm bất loạn. Ở phần trên chúng tôi đã trình bày qua, trong tam bất thối, Bồ Tát của viên giáo thập tính, thập tính vị được hai thứ bất thối: một là vị bất thối, hai là hành bất thối. Nếu nhất tâm này là lý nhất tâm bất loạn thì họ là pháp thân Bồ Tát, là viên giáo sơ trụ trở lên, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Bà La Môn Nữ niệm một ngày một đêm thì cô ta đã đạt được sự nhất tâm hay là lý nhất tâm? Lý nhất tâm thì không chắc chắn. Sự nhất tâm chúng ta có thể khẳng định, đạt đến sự nhất tâm thì là rất phi thường, có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sanh vào phương tiện hữu di độ. Thế nhưng Tây Phương tịnh độ rất là đặc biệt, tứ độ hợp cùng một chỗ, Cho nên sanh vào một thì sanh vào tất cả. Sanh vào một độ thì được cả tứ độ. Bất luận sanh vào độ nào, công phu thành phiến thì sanh vào phạm thánh đồng cư độ. Công phu thành phiến cũng là nhất tâm bất loạn, nhưng nhất tâm bất loạn cạn nhất, không phải thật sự nhất tâm bất loạn. Họ đã chế phục được kiến tư, nhưng chưa đoạn kiến tư phiền não. Sự nhất tâm là đã đoạn kiến tư phiền não. Lý nhất tâm không những đã đoạn kiến tư, cũng đã đoạn trần sa phiền não, cũng đã phá một phẩm vô minh. Lý nhất tâm bất loạn là người lợi căn, lợi căn và độn căn. Nếu từ trên tướng mà nhìn, tức là một bên là buông xuống được, một bên thì không buông xuống được. Người lợi căn thì buông xuống được, người độn căn thì không buông xuống được. Đó là sự việc như vậy. Thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống. Tuy còn ở thế gian này sinh hoạt cùng với mọi người không khác nhau, đều giống nhau, nhưng trong tâm quyết định không nhiễm trước. Không phải trên sự buông xuống, mà là trong tâm buông xuống. Vì sao họ có thể làm được? Bởi vì họ nhất tâm hướng về cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là quê nhà của ta. A-di-đà Phật là cha mẹ của ta. Chư thượng thiện nhân là anh em của ta. Nhà của ta cái gì cũng tốt đẹp, không có một tí khuyết hẩm. Nhớ nhà thì phải gấp rút trở về nhà. Ở chỗ này ta đều không cần nữa. Ta chỉ đến đây du lịch. Chỗ này không phải là chỗ tốt. Ở chỗ này tất cả nhân sự vật đích thực không có một thứ gì đáng cho ta lưu luyến cả, không có một thứ gì đáng cho ta để trong tâm. Họ thật sự đã buông xuống hết, là người lợi căn. Cho nên quý vị nói thế gian này tốt, họ không bao giờ tham luyến. Bạn nói không tốt, họ không bao giờ nóng giận. Họ đích thật là dùng tâm thanh tịnh bình đẳng từ bi để đối xử với tất cả nhân sự vật, tất cả vạn pháp trong thế gian này. Trong tâm thật sự giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là sự nhất tâm bất loạn. Phải gấp rút trở về nhà. Ở đây không tốt, vui chơi đã đủ rồi, về nhà thì tốt hơn. Nếu như còn tham luyến ở cõi này thì bạn sẽ không trở về nhà được. Tôi dùng cái tỷ dụ này để cho quý vị dễ hiểu hơn. Người lợi căn thật sự một ngày thì thành tựu. Sau khi đạt được nhất tâm bất loạn thì không bao giờ mất đi, mới là thật sự đạt được. Hình như bây giờ có được một tí cảnh giới như vậy. Nhưng khi ra khỏi niệm Phật đường thì là loạn hết. Đó là bạn chưa đạt được nhất tâm bất loạn. Phải ghi nhớ, nếu sau khi đạt được thì không bao giờ mất đi, mới là thật sự đạt được. Công phu thành phiến cũng là như vậy. Thì bạn đã thành tựu, chỉ cần sau khi bạn đạt được thì bạn sẽ càng tinh tấn, càng nỗ lực, thân tâm nhẹ nhàng, pháp hỷ sung mãn. Như Khổng Lão Phụ Tử có nói, thật là vui thay, thật sự đạt được cái hiện tượng này, đó mới là vô cùng vui sướng. Trung hạ bất định, tức là người căn tánh trung hạ không nhất định. Có người thì 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, căn tánh kém nhất thì 7 ngày cũng có thể đạt được. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, chúng ta niệm Phật đã niệm hết 70 ngày sao chưa đạt được, là nguyên nhân gì? Vì không phải chân niệm. Còn đối với thế gian này lưu luyến, vẫn chưa buông xuống, đó thì là không có cách nào. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Vãng Sanh Truyện, có nói đến Pháp Sư Quanh Kha đời nhà Tống, kể cả trong An Sĩ Toàn Thư, lúc dẫn dụng Vãng Sanh Truyện, cũng có đề cập đến sư, là một thí dụ rất tốt. Sư niệm Phật 3 ngày 3 đêm đạt được nhất tâm bất loạn, thì A Di Đà Phật hiện đến. Sư là người xuất gia nhưng không giữ thanh quy, là người xuất gia phá giới, không phải là người xuất gia tốt. Đại chúng đều xem thường sư là người căn tánh quá kém cỏi, tự mình không có biện pháp kiềm chế chính mình. Thế nhưng sư có một chỗ rất hay, chỗ hay này vô cùng hiếm có, nhờ chỗ hay này mà cứu được sư. Chỗ hay như thế nào? Đó là sư hiểu được nhân quả báo ứng. Cho nên sư thường nghĩ đến những hành vi của mình tạo tác nhất định sẽ phải đọa vào địa ngục. Nghĩ đến đọa địa ngục thì sư kinh sợ, thì sợ hãi, thì liền hỏi đồng tham đạo hữu có phương pháp gì để có thể cứu được mình hay không. Có vị đồng tham cho sư một cuốn Vãng Sanh Truyện và bảo với sư rằng ông đọc xem cuốn sách này sẽ có lễ cho ông. Sư đọc xong Vãng Sanh Truyện thì vô cùng cảm động, đau đớn khóc lóc, quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, buông xuống vạn duyên. Cho nên sư đóng kín cửa liêu lại 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, không ngủ nghỉ, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng. Sư niệm hết 3 ngày 3 đêm, dốc hết tinh thần sức lực mà niệm. Tâm của sư là chân thành, thật sự mong muốn vãng sanh cực lạc thế giới, giống như trong lòng muốn gấp rút trở về nhà, thì A Di Đà Phật hiện đến. Sư vô cùng hoan hỷ. A Di Đà Phật bảo với sư rằng dương thọ của ông hãy còn 10 năm. Ông hãy cố gắng mà niệm Phật, 10 năm sau lúc ông lâm chung ta sẽ đến tiếp dẫn ông. A Di Đà Phật sẽ lại đến tiếp dẫn ông. Cảm động được Phật đến an ủi sư. Sư thật sự thông minh, thật là phi thường. Sư thưa với Phật rằng tập khí của con quá nặng. Trong 10 năm tự con không có biện pháp gì khống chế được, không biết rồi sẽ tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp nữa, chưa chắc gì được vãng sanh. Sư liền cầu xin A Di Đà Phật, tuổi thọ 10 năm của con không cần nữa, bây giờ thì con xin đi theo Ngài. A Di Đà Phật liền nhận lời và nói 3 ngày hôm sau ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Sư rất là vui mừng, bèn mở cửa phòng bảo với mọi người rằng tôi 3 ngày 3 đêm niệm Phật không ngủ nghỉ, A Di Đà Phật đã hiện đến, đã ước định 3 ngày sau tôi sẽ ra đi. Những người trong chùa không có ai tin. Ông là người như vậy, làm gì mà có được đơn giản dễ dàng như thế. Nhưng thời gian 3 ngày rất ngắn, rất ngắn. Trong lòng của mọi người bán tín bán nghi, xem 3 ngày sau sư có được vãng sanh hay không. Đến ngày thứ 3, sư yêu cầu đại chúng niệm Phật đưa sư đi. Dĩ nhiên là đại chúng rất hoan hỷ, cũng muốn đến xem rốt cuộc là thật hay là giả. Đại chúng niệm Phật chưa đầy một khắc, sư liền nói A Di Đà Phật đã hiện đến, người khác không thấy, tôi phải đi theo Phật. Sư nói xong thì ra đi, thì vãng sanh là chân thật không giả. Sư hiện thân thuyết pháp, hạng trung căn niệm Phật 3 ngày 3 đêm thì là thành công. Cho nên chúng ta đã biết câu chuyện của Pháp Sư Oanh Kha. Sư là làm gương cho chúng ta. Nếu lúc chúng ta gặp phải đại nạn, đại tai nạn, quyết định không nên lo do dự, quyết định không nên lo sợ, ngay trong lúc này phải nên hạ quyết tâm cầu sanh tịnh độ, buông bỏ tất cả thế duyên trong thế gian này, không có một tơ hào mà lưu luyến. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, Phật nhất định sẽ đến. Bạn thấy Pháp Sư Oanh Kha không giữ thanh quy, là người phá giới mà có thể niệm 3 ngày 3 đêm thì A Di Đà Phật hiện đến tiếp dẫn sư. Chúng ta tuy có lầm lỗi nhưng không có nghiêm trọng như sư. Lẽ nào mà Phật không đến tiếp dẫn? Vấn đề là tín nguyện của bạn có phải chân thật hay không. Bạn niệm Phật không được cảm ứng thì cái tâm đó là giả. Bạn vẫn còn đối với thế gian này có rất nhiều sự việc tham luyến bận bịu, bạn chưa chịu buông xuống, chưa chịu buông xuống danh văn lệ dưỡng ngũ dục lục trần trong thế gian này. Bạn thật sự buông xuống được hay sao? Mọi thứ đều buông xuống. Theo tình lý thì Phật thường nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu quy pháp như mộng nguyện bào ảnh. Những câu kinh văn này là Phật dạy bảo chúng ta phải triệt để buông xuống. Một bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển là nói những gì? Tôi xin nói một kết luận chung rất là đơn giản, đó là nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Tôi đã đạo tổng kết 12 chữ này. Đại Bát Nhã 600 quyển là nói 12 chữ này. Nếu bạn thật sự hiểu rõ rồi, đâu có lý nào mà không buông xuống được. Không buông xuống cũng không được. Tại vì sao? Vì là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Tâm kinh là tinh hoa của Đại Bát, của kinh Đại Bát Nhã. Nói đến sau cùng là vô trí, diệt vô đắc. Bạn còn tham cái gì? Bạn còn bận biểu cái gì? Tất cả đều là không. Cho nên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, chúng ta phải giác ngộ. Người giác ngộ thì buông xuống, đã triệt để buông xuống, cho nên họ được tự tại. Nếu còn có một tơ hào bận biểu không buông xuống được thì hãy còn mê chưa giác ngộ. Mê không dễ gì phá được. Cái ải mê này mà vừa phá thì là đạt được đại tự tại. Cho nên chỉ cần nhất tâm thì nhất định được vãng sanh. Đây là tu huệ, văn huệ, tu huệ, tư huệ, tâm huệ đầy đủ. Chúng tôi xin giảng như vậy. Còn trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích giảng là ba điều. Bạn hãy nghĩ xem có phải là một mà ba, ba mà một phải không? Trong văn có tư có tu, trong tư có văn có tu, trong tu có văn có tư, một mà ba, ba mà một. Đó là theo cách nhìn của bạn ở một góc độ nào. Thay đổi một danh từ khác mà thôi. Cùng một sự việc. Pháp môn này đơn giản dễ học như vậy. Từ một ngày đến bảy ngày thì là thành công. Quý vị nghĩ xem còn có pháp môn nào mà mau hơn cái pháp môn này hay không? Tìm không ra. Tìm không ra. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, mỗi ngày tu hành, đã tu hết mười mấy năm cũng không có kết quả gì. Là bởi nguyên nhân gì? Là vì bạn tu không như pháp. Bà La Môn nữ tu một ngày là như pháp. Pháp sư Quanh Kha tu ba ngày là như pháp. Cái gì gọi là như pháp? Buông xuống được. Cái tâm muốn trở về rất khẩn thiết, chân thật không giả. Tính nguyện của chúng ta không chân thật. Chúng ta niệm Phật không lão thật. Niệm Phật mà không bỏ, không buông bỏ thế duyên, không lão thật. Đạo lý ở tại đây. Pháp sư Quanh Kha tự biết mình nếu không vãng sanh thì khẳng định sẽ đọa địa ngục. Bởi vì sư sợ đọa địa ngục nên gấp rút cầu vãng sanh. Đây là cái duyên vãng sanh cực lạc thế giới của sư. Ép buộc sư không vãng sanh không được. Nếu sư không vãng sanh thì nhất định đọa vào địa ngục. Cái duyên của mỗi một người khác nhau. Nếu Pháp sư Quanh Kha không phá giới phạm quy mà và không tạo tác những điều bất thiện thì có lẽ tâm dũng mãnh tinh tấn của sư không dễ phát khởi. Thì trong đời này có lẽ đã luống qua. Bởi do tội lỗi của sư ép buộc sư. Ở phần trên có giảng về ngũ nghịch thập ác. Một niệm đến mười niệm đều được vãng sanh. Từ câu chuyện của Pháp sư Quanh Kha thì đã được chứng minh rồi, những điều này là thật không phải giả. Cho nên những người phá giới làm việc ác, chúng ta không nên khi dễ họ, không nên xem thường họ. Tại vì sao? Vì khi họ vừa quay đầu giác ngộ thì có thể vượt hơn chúng ta. Đó là sự thật, không phải không có. Hạng phàm phu nhục nhãn chúng ta không biết được lúc nào thì họ giác ngộ, lúc nào thì họ hồi đầu. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta phải lễ kính chư Phật. Đối với tất cả chúng sanh phải cung kính. Những chỗ hay của họ chúng ta phải học theo. Những điều bất thiện của họ chúng ta không để trung tâm. Dĩ nhiên là không thể phê bình cái xấu cái dở của kẻ khác, luôn luôn phải bồi dưỡng tâm hành của mình cho thuần tịnh thuần thiện. Tiếp theo một đoạn là đoạn thứ bảy, thuyết minh nhất tâm bất loạn, nhất tâm viên cụ, là đầy đủ viên mãn. Tam học tam huệ tam tư lương, tam học là giới định huệ, tam huệ là văn tư tu, tam tư lương là tính nguyện hành. Nhất tâm thì đầy đủ viên mãn, trong một câu Phật hiệu cũng đầy đủ viên mãn, tức là chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này thì nhất định tương ứng với tam học tam huệ tam tư lương. Trong câu Phật hiệu này đều đầy đủ thì gọi là nhất tâm sinh niệm. Trong quyển Di Đà Yếu Giải Giảng Nghĩa của Pháp Sư Viên Anh, ngài có chú giải như thế này: ngã chấp vọng, tức là đã phá ngã chấp, không bị kiến tư làm loạn, gọi là sự nhất tâm, cũng tức là cách nói trong Pháp Đại Thừa đã đoạn kiến tư phiền não. Chúng tôi từ trên cương lĩnh đơn giản mà nói, kiến tư, kiến phiền não, kiến phiền não có năm đại loại. Thân kiến là chấp trước cái thân này của ta, tham sống sợ chết, tự tư tự lợi, đây là thân kiến, cũng là cái quan ải đầu tiên. Loại thứ hai là biên kiến, tức là kiến giải sai lầm. Kiến về biên kiến là đối nghịch, là đối lập. Có kiến giải này thì gọi là biên kiến. Loại thứ ba là kiến thủ kiến. Loại thứ tư là giới thủ kiến. Hai loại này chúng ta thường gọi là thành kiến. Người nào đó có thành kiến rất sâu. Thành kiến có hai loại, một loại là thành kiến trên nhân, một loại là thành kiến trên quả. Thế gian và xuất thế gian không rời nhân quả. Kiến thủ kiến là thành kiến trên quả, giới thủ kiến là thành kiến trên nhân. Chấp trước kiên cố thì tạo thành chướng ngại. Loại sau cùng là tà kiến. Tà kiến là ý nghĩa gì? Không thuộc về bốn loại trên, sở hữu tất cả kiến giải sai lầm đều quy nạp vào trong loại này, gọi là tà kiến. Năm loại kiến này đều là sai lầm. Nếu đã đoạn được thì chứng sơ quả tiểu thừa tu đà hoàng. Nếu là đại thừa thuộc viên giáo, đó thì là Bồ Tát của đại thừa viên giáo sơ tính vị, Bồ Tát của sơ tính vị tiểu thừa tu đà hoàng. Tuyệt không chấp trước cái thân này là của ta, hay nói cách khác không còn tự tư tự lợi, không còn tham sống sợ chết nữa. Đây là hiện tượng phá thân kiến. Đã phá thân kiến thì là thế nào? Từ chỗ này thì bạn có thể giác ngộ được, không bao giờ tham sống sợ chết, quyết định không còn tự tư tự lợi nữa. Tư hoặc là cách nghĩ sai lầm, cũng có năm đại loại. Loại thứ nhất là keo kiệt, ngoài ra là nóng giận, ngu si, ngạo mạn, hoài nghi lời dạy của thánh hiền. Đây là về mặt tư tưởng có sai lầm. So ra còn nghiêm trọng hơn những kiến giải sai lầm, thật là khó phá. Nếu năm loại này đều đã phá thì bạn thoát ly lục đạo luân hồi, siêu việt tam giới, chứng quả A La Hán, tương đương với đệ thất tín trong Bồ Tát của đại thừa thập tín, là Bồ Tát đệ thất tín. Nhưng trong tiểu thừa chỉ chứng được vị bất thối, chỉ chứng được một thứ. Trong tam bất thối chỉ chứng được một thứ, đó là A La Hán. Còn Bồ Tát của viên giáo thì chứng được hai thứ bất thối, vị bất thối và hành bất thối. Công phu đoạn chứng thì tương đồng, nhưng trí huệ và tính nguyện thì khác nhau. Bồ Tát vượt hơn thanh văn. Đây là nói rõ tiêu chuẩn của sự nhất tâm. Còn lý nhất tâm, thì không còn pháp chấp, không bị nhị biên làm loạn, gọi là lý nhất tâm. Phật giảng về sự chấp trước có hai đại loại, một loại là ngã chấp, một loại là pháp chấp. Pháp chấp là đối với tất cả các pháp mà chấp trước là có pháp, không có ngã. Thân là do ngũ uẩn tụ tập nên mới có thân này. Tiểu thừa không chấp trước cái thân này nhưng có ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Chấp trước có ngũ uẩn thì gọi là pháp chấp. Bồ Tát thì thông minh, có trí huệ, họ biết ngũ uẩn cũng là giả. Bạn đọc trong Bát Nhã Tâm Kinh vừa mới đầu là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Ngũ uẩn dài không là đã phá pháp chấp, không bị nhị biên làm loạn. Nhị biên là đối lập, không bị nhị biên làm loạn, tức là trong Pháp Đại Thừa gọi là nhập bất nhị pháp môn. Đây là lý nhất tâm. Tất cả đều là bất nhị. Từ trên căn bản mà nói thì năng sở bất nhị. Bạn nên biết duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Năng hiện và sở hiện là bất nhị. Năng biến và sở hiện biến bất nhị. Năng sở bất nhị. Tánh tướng bất nhị. Lý sự bất nhị. Chúng sanh và Phật bất nhị. Bồ đề và phiền não bất nhị. Sanh tử và niết bàn bất nhị. Gọi là nhập bất nhị pháp môn. Biến pháp giới hư không giới dung hợp thành một thể. Tâm tánh của chính mình dung nhập chân tâm bản tâm, cái thân thể này của mình và pháp giới, thân thể tiểu vũ trụ và đại vũ trụ dung hợp thành một thể. Trong tự tánh vốn đầy đủ trí huệ hiện tiền, đức năng hiện tiền, tướng hảo hiện tiền. Đây là lý nhất tâm bất loạn, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói pháp giới vô chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nhị thì có ngại, tức là có chướng ngại. Bất nhị thì không chướng ngại. Nhập bất nhị pháp môn thì được đại tự tại. Trong vũ trụ đích thật là không có chướng ngại. Tánh tướng là một không phải hai, lý sự cũng là một không phải hai. Trong Pháp Đại Thừa thường nói không một không khác. Đây mới thực sự là bất nhị pháp môn. Không thể nói một, cũng không thể nói hai. Một và hai đều không thể nói mới gọi là chân chánh bất nhị. Bạn phải thể hội cái ý nghĩa này, tuyệt đối không phân biệt, không vọng tưởng, không chấp trước. Hễ có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì rơi vào hai hay ba. Cho nên đối với tất cả các pháp, chỉ cần rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn thấy được chân tướng. Chân tướng là không một không khác, không sanh không diệt, không phải không quấy, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải có chẳng phải không. Phật tại trong tất cả Kinh Đại Thừa giảng được rất nhiều. Hy vọng chúng ta từ chỗ này mà có thể thể hội thì ngộ nhập được. Thất nhật bất loạn hậu, vô canh khởi hoặc tạo nghiệp chi sự. Câu này đã nói rất rõ ràng. Ở phần trên tôi đã trình bày với quý vị rồi. Chỉ cần bạn đạt đến nhất tâm bất loạn, sau khi bạn đạt đến thì không bao giờ mất đi. Nếu sau khi đạt đến mà mất đi, đó là giả không phải thật. Sau khi đạt đến thì nhất định là pháp hỷ sung mãn. Đúng như lời của Khổng Lão Phu Tử đã nói, học như thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Chứ duyệt này trong nhà Phật chúng ta gọi là pháp hỷ sung mãn. thường sanh tâm hoan hỷ. Người hiện nay, nếu y theo lời của tiến sĩ Giang Bản Thắng người Nhật Bản dạy, dùng cái tâm thương yêu, dùng cái tâm cảm ơn đối với tất cả nhân sự vật, tâm thương yêu và tâm cảm ơn tức là một phần trong pháp hỷ. Phải nói như thế nào đây? Thật tại mà nói, tâm thương yêu và tâm cảm ơn này không phải là tự tánh lưu lộ ra. Tại vì sao? Nếu tự tánh lưu lộ ra là bất, là nhập bất nhị pháp môn, thì cái tâm thương yêu và tâm cảm ơn này là thật không phải giả. Ngày nay hạng phẩm phu chúng ta nói đến thương yêu, nói đến cảm ơn thì hãy còn có tư tâm ở trong. Không có tư tâm là chân thật, có tư tâm không phải là thuần chân. Chúng ta chỉ có thể nói là tương tự chân, không phải là thuần chân. Có một tí tương tự, có một tí gần giống. Tiếp theo là một đoạn tham cơ khảo quyển giảng nghĩa của Pháp Sư Viên Anh. Ở đây tôi cũng có quyển giảng nghĩa này. Trong giảng nghĩa Ngài nói rằng từ một ngày đến bảy ngày, đó là thời hạn nhất định để hoàn thành sanh tử đại sự. Thật sự muốn hoàn thành thanh sanh tử đại sự, phải làm như Pháp Sư Quan Kha mới là thật sự hoàn thành sanh tử đại sự. Phải làm như Bà La Môn Nữ biết mẹ mình đã đọa địa ngục, thì cô thật sự muốn giúp mẹ cứu vớt thân mẫu hết lòng hết dạ. Với cái tâm thùng chân này, tâm hành như vậy mới có thể đạt đến niệm Phật tam muội. Nếu tâm không thùng chân, nếu tâm không thùng chân thì sẽ không đạt được niệm Phật tam muội. Nếu đã đạt được niệm Phật tam muội tức là lý nhất tâm và sự nhất tâm, bao gồm cả công phu thành phiến, cũng tức là trong Phật pháp thường gọi là sanh tử đại sự sở tác dĩ biện, tức là việc lợi của bạn đã làm xong. Ngài nói tại vì sao? Vì nhất tâm bất loạn, tức là đã thành công niệm Phật tam muội. Bất loạn tức là chánh định. Mấy câu này nói được rất hay. Cho nên bạn đã đạt được cảnh giới này thì bạn không còn khởi hoặc tạo nghiệp nữa. Bạn đã nắm chắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn thật sự đã đạt được. Trong phần này chúng tôi cũng chia ra bốn tiểu đoạn. Tiểu đoạn thứ nhất là bất luận sự trì, lý trì. Hai loại trì danh này cũng rất hay. Bất luận là sự trì hay lý trì, chỉ cần trì đến phục trừ phiền não, nãi chí kiến từ tiên tận, giai sự nhất tâm. Nếu là trì trí tâm khai kiến bản tánh Phật, giai lý nhất tâm. Không phải là sự trì thì được sự nhất tâm, lý nhất tâm thì được lý nhất tâm. Không phải cách nói như vậy. Sự trì hay lý trì là một phương cách hay phương pháp niệm Phật, là tùy theo công phu của mình. Công phu của bạn sâu, công phu có sâu có cạn. Bạn nhất định phải niệm đến khi chế phục được phiền não thì là công phu niệm Phật đắc lực. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không còn nghĩ đến những chuyện khác. Tôi thường nói trong tâm không có tự tư tự lợi, tham sân si mạng, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật này ra không có ý niệm nào khác. Nhưng chưa đoạn phiền não, chỉ là công phu của bạn đắc lực thì phiền não không thể nổi dậy, gọi là công phu thành phiến, cũng là sự nhất tâm thuộc công phu cạn, nhưng có thể vãng sanh, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu công phu niệm Phật của bạn rất sâu, không kể là sự trì hay lý trì, mà có công phu rất sâu, đã đoạn phiền não, vĩnh viễn không còn tái khởi nữa, đó mới là chân chánh đạt đến sự nhất tâm, đã đoạn kiến từ phiền não, tức là đã thành tựu niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội rất sâu, sự thâm sâu của niệm Phật tam muội đồng với trong kinh Lăng Nghiêm nói cửu thứ đệ định, a la hán tu đến cửu thứ đệ định thì đoạn kiến tư phiền não, ra khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng dùng công phu niệm Phật đơn giản hơn phương pháp của a la hán. Cho nên Đức Thế Tôn tại trong kinh Đại Tập bảo với chúng ta rằng niệm A Di Đà Phật tức là thẩm thâm vi diệu thiền. Rất nhiều người không biết, rất nhiều người không biết còn muốn học tham thiền, không biết niệm Phật là thượng thượng thiền, là thượng thượng vi diệu thiền. Dùng phương pháp này có thể đạt đến cửu thứ đệ định và sự nhất tâm bất loạn, sanh vào phương tiện hữu dư độ. Nếu muốn tiến thêm một bước vẫn là dùng phương pháp này để đoạn trần sa phiền não và phá một phẩm vô minh, thì là tâm khai, thấy được bản tánh Phật. Cái tâm khai này tức là trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là lý nhất tâm. Lý nhất tâm thì sanh vào thật báo trang nghiêm độ, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên trong Phật môn cũng có số người coi thường pháp môn niệm Phật. Đại sư Ngẫu Ích rất đau lòng. Tại vì sao? Vì pháp môn này thù thắng như vậy, đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Nếu bạn chịu tu thì khẳng định trong đời này sẽ được thành tựu. Nhưng bạn không tin, lại còn hoài nghi phê bình pháp môn này, muốn học pháp môn khác. Pháp môn khác có thể thành tựu hay không? Rất khó, rất là khó. Mà không biết pháp môn này thù thắng như vậy, cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Chúng ta đọc đến chỗ này thì quý vị đã hiểu rõ, thật là khó tin, không phải là dễ tin. Chẳng cần nói người khác không tin, trước phải tự hỏi mình, tự mình có tin hay không. Nếu chính mình quả nhiên thật sự đã tin thì bạn không có nông nổi như bây giờ. Do đây có thể biết bạn niệm Phật niệm đến ngày nay, kể cả công phu thành phiến cũng không đạt được, bởi vì bạn chưa thật sự tin. Vì vậy bạn phải suy nghĩ, vì sao? Đại sư Ấn Quang dạy phương pháp niệm Phật, Ngài không giảng kinh, còn tôi chỉ sửa đổi không giảng kinh, thì thành nhất định phải giảng kinh. Vào thời đó Đại sư Ấn Quang không giảng kinh thì được. Người niệm Phật thiện căn thâm hậu, người niệm Phật thật thà, có thể tin, có thể nguyện, có thể hành. Ngày nay nếu chúng tôi không giảng thấu triệt những đạo lý này thì bạn không tin, không nguyện, đó thì là không có cách nào. Mục đích giảng kinh ở tại đâu? Là muốn thành tựu tính nguyện kiên cố cho bạn. Mục đích là ở tại đây. Bây giờ thời gian đã đến,